kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chủ đề pháp hội đêm nay là cuộc đời không phức tạp như chúng ta đã nghĩ. Với chủ đề pháp hội này đó, thầy muốn các quý Phật tử cùng suy nghĩ cách thức để đơn giản hóa các vấn nạn mà chúng ta đối diện hàng ngày, đồng thời đã tìm ra các giải pháp đúng, giải quyết dứt điểm và không để chúng tái diễn trong tương lai. Sau đây đó là những vấn đề chúng ta cùng suy gẫm. Điều 1, thừa nhận vấn nạn, tránh ba thái độ cực đoan. Cách đây một tuần, vào đầu tháng 9 2018, gia đình của một Phật tử, người mẹ đó thì đã 60 hoài, cô con gái đó khoảng 30, đến nhờ thầy tư vấn. Cô gái tâm sự rằng đó, trong mấy năm qua cô đã nỗ lực tự tử và chết thục mấy lần. Nhờ người thân giới thiệu và dẫn dắt, cô đã đến chùa Giác Độ tìm kiếm giải pháp. Khi truy tìm các nguyên nhân đó, thì cô ấy không vướng vào ma túy, không bị áp lực trong công ăn việc làm, không chơi game, chơi internet quá 4 tiếng đồng hồ trở lên, không bị giáng chức, chà đạp nhân phẩm hay chịu đựng nỗi hàm oan. Sau khi truy tìm các nguyên nhân đó, thì cô này thừa nhận cô bị dướng phải hai điều thôi. Thứ nhất đó, vì cô ấy là người đồng tính nữ, do đó giàu rất thông minh, có tấm bằng thạc sĩ trong tay, sau một thời gian yêu một người đồng tính nữ khác đó, thì đường ai nấy đi, khổ đau và tuyệt vọng trong tình huống này đó đã làm cho cô ấy bị trầm cảm. Nguyên nhân thứ hai đó là cha và mẹ không thông cảm được, cô ấy cũng không mạnh dạn nói ra tình trạng đồng tính của mình. Do đó đó, cô thường xuyên cãi vã với cha và mẹ ruột. Hai điều đó đã dẫn đến tình trạng mất ngủ, và từ mất ngủ đó cô ấy bị rơi vào hoang tưởng thính giác, tức là nghe văng vẳng bên lỗ tai mình đó cái tiếng ong vò vẽ cả ngày lẫn đêm. Đối với số bệnh nhân khác đó, thì có khi bị quan tưởng thị giác, tức là nhìn thấy ma, mà đang khi những người ngồi xung quanh không ai thấy gì hết, vì ảo giác đó là không có thật, tồn tại trong não của những người bị chạm mặt. Có một số người đó có cảm giác là trong cơ thể của mình có những cái con vật đó bò cắn chích, rất là khó chịu. Nhưng khi nhờ người khác đó, sờ tay vào các vị trí mà mình có cảm giác là có một con rắn nó đang cuồn cuộn thì không ai cảm nhận được gì hết. Nặng hơn nữa đó thì có người hoang tưởng rằng đó bị theo dõi, bị người khác nỗ lực ám sát, bị nói xấu, bị lợi dụng, bị chà đạp nhân phẩm, mà trên thực tế đó, chẳng có ai làm việc đó. Rối loạn cảm xúc dẫn đến mất ngủ, mất ngủ một thời gian dẫn đến hoang tưởng. Khi hoang tưởng không nỗ lực khép lại đó thì hậu quả đó, người bị bệnh này sẽ nỗ lực tự tử vì thấy rằng là cuộc sống trở nên vô nghĩa. Tôi đã phân tích cho cô ấy thấy rất rõ đó, hai vấn nạn mà cô ấy nêu ra đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi, không nghiêm trọng đến độ mà như cô ấy đã nghĩ đâu. Cô ấy phản biện rằng là cuộc sống trở nên vô nghĩa quá, bế tắc quá, không có động cơ gì để tiếp tục sống nữa, mặc dù là được dẫn đến bởi người thân nhờ tư vấn tháo mở. Để vượt qua đó thì theo Phật giáo chúng ta phải tránh ba thái độ tiêu cực. Thái độ một, cường điệu quá nỗi khổ niềm đau. Trong trường hợp của cô gái U30 đó là cường điệu về cuộc tình thất bại của bản thân, từ đó đó đã không thể vui vẻ được với cha mẹ vì cha mẹ có thúc ép lấy chồng. Đa khi cô ấy đâu thích lấy chồng mà thích lấy những người đồng tính nữ. Thông thường khi mà con trong gia đình rơi vào tình trạng đồng tính nữ, đồng tính nam đó, thuyết phục cha mẹ không phải dễ dàng. Có nhiều bậc cha mẹ đó nghe đứa con trai là đồng tính nam đó muốn tự tử chết luôn vì cảm thấy là gia đình bị nhục. Thực tế có gì đâu nhục, các cháu đó không hề muốn mình như thế, biệt nghiệp của các cháu tạo ra các cháu bị như thế. Làm cha mẹ chúng ta phải ghi nhận rằng con giới tính nam, giới tính nữ, giới tính thứ ba cũng đều là con và cần phải thể hiện tình thương yêu đồng đều, không phân biệt đối xử. Gia đình nào khá giả thì nên cho con đó sang Thái Lan giải phẫu giới tính, trung bình khoảng 300 triệu đến 450 triệu, tùy theo địa điểm, các bệnh viện mà chúng ta chọn lựa. Người giải phẫu giới tính sẽ phải tiếp tục uống các hormone giới tính trong vòng 6 tháng cho đến 1 năm để thay đổi từ hình dạng của người nam sang cơ thể nữ, từ hình dạng người nữ sang cơ thể nam. Và bằng cách này đó, cha mẹ đã giúp cho con của mình sống trọn được giới tính và thân phận mà quyền lựa chọn không thuộc về các cháu, nó thuộc về cái biệt nghiệp của kiếp trước. Có rất nhiều trường hợp á, giới tính thứ ba hiển lộ từ lúc tuổi thơ, chẳng hạn như các cháu nam thích mặc áo quần dài, chơi những trò chơi con gái như là nhảy dây rồi làm bếp trông em, rồi khi lớn lên á, là thích là son, là dùng hương liệu phấn son để làm đẹp. điệu bộ yểu ả, dáng đi mềm mại như người nữ. Đối lập với giới tính này đó, thì những người đồng tính nữ từ nhỏ thì thường có thân tướng nhỏ con, tính cách như con trai, thích mặc quần đùi, chơi những trò chơi giới tính nam, bao gồm những trò chơi bạo lực. Còn dụng cụ vật chơi đó thì thường là những trò chơi có súng ống, xe tăng, vũ khí, vân vân. Nói chuyện thì thích xưng mày tao hơn là anh chị em. Đó là những trường hợp hiển lộ đồng tính nữ, đồng tính nam từ nhỏ, dễ nhận dạng ra. Trường hợp thứ hai đó, nữ trung bình từ tuổi 26 đến 30, nam từ tuổi 29 đến 33, bắt đầu thể hiện qua giới tính thứ ba, mà trước đó vẫn có thể lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái bình thường thôi. Nhưng mà đến cái lúc mà đã chuyển tiếp qua đó, một cái bước ngoặt mới trong đời, thì người nam đó không còn thương vợ nữa và xem vợ của mình như là bạn đồng giới tính. Rồi nữ không còn thương chồng mình nữa, xem chồng là bạn đồng giới tính thôi. Cho nên ngủ chung nhau không còn những cảm hứng và thu hút giới tính nữa. Những trường hợp đó, vợ và chồng còn lại là nạn nhân cô đơn tuyệt vọng, không biết tại sao người mình thương chối bỏ mình, không còn màng hay là quan tâm gì đến đời sống tình dục gì nữa hết. Mà rất nhiều người đó ngại không dám nói ra. Những trường hợp đó đương sự rơi vào tình trạng giới tính thứ ba đó, nên đến chùa nhờ các thầy, các sư cô tư vấn, nhất là những vị có kinh nghiệm tư vấn về lĩnh vực này. Thì thông thường đó, tôi khuyên đó, người giới tính thứ ba dẫn cha mẹ theo, vì bằng kinh nghiệm của bản thân làm tư vấn 16 năm đó, chỉ cần nhìn tôi có thể đoán biết được 80% ai giới tính nam, giới tính nữ và giới tính thứ ba. Và thuyết phục cha mẹ của đương sự đó cảm thông, để từ đó đó không có kỳ vọng, không thất vọng, không ép buộc, đồng thời sẽ trở nên thông cảm trước khó khăn của con mình. Thì bằng cách này đó, đứa con đó không bị bức xúc và không rơi vào tình trạng cường điệu quá, bất hạnh. Thái độ tiêu cực hai đó, đó là đào tẩu khỏi nghịch cảnh và khổ đau. Làm như thế đó là thiếu trách nhiệm. Khi chúng ta thoát khỏi cái hoàn cảnh mà lẽ ra mình phải có trách nhiệm, gọi là chia sẻ trách nhiệm đó, thì chúng ta tạm thời được an toàn. Thực tế đó, đó là cái cảnh mà chúng ta nỗ lực quảnh mặt làm ngơ trước cái nghịch cảnh và khổ đau thôi, nó vẫn tiếp tục tăng trưởng. Thái độ ba, phớt lờ khổ đau, tức là xem không có khổ đau gì hết, tức là chúng ta không thừa nhận hiện thực, chối bỏ hiện thực. Là vì hiện thực á, khổ đau trở ngại là có thật. Ba thái độ tiêu cực vừa nêu đó đã làm cho chúng ta hoặc là biến khổ đau từ mức độ đơn giản trở nên phức tạp, hoặc là phớt lờ nó, trốn tránh nó, đến độ sự tăng trưởng tự nhiên của nó làm cho các nạn nhân có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đó, bị lãnh đủ, và hậu quả nghiêm trọng đó lan rộng tiêu cực đến nhiều người. Là Phật tử đó, khi đối diện trước một trở ngại khó khăn thực tế, quan trọng là chúng ta phải có cái nhìn minh sát, tiếng Bali gọi là Vipassana. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là nhìn rõ ràng, ghi nhận bản chất của vấn nạn là gì, mức độ của vấn nạn ra sao, ảnh hưởng tiêu cực của đó đó gây ra cho ai, đối tượng nào, phạm vi, cường độ. Và bằng cách đó, đó chúng ta sẽ không nhấn chìm mình trong vũng lầy của các bất hạnh, mà phần lớn đó là do cảm xúc đánh giá vấn đề theo hướng cường điệu. Và đây là bước đầu tiên dựa vào kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật giảng cho năm anh em đồng tu sau khi Ngài giác ngộ. Tức là phải ghi nhận bế tắc là hiện thực, đơn thuần ghi nhận thôi, tránh can thiệp cảm xúc và thái độ chủ quan vào tiến trình nhận thức bản chất của bế tắc trở ngại đang xảy ra với mình, người thân, cộng đồng, xã hội, quốc gia hoặc là toàn cầu. Điều hai, liệt kê và đánh giá nghịch cảnh và khổ đau. Thất bại của phần lớn chúng ta là không tìm ra được manh mối của khổ đau là cái gì, trở ngại mình đang vướng phải là cái gì. Chúng ta có khuynh hướng đổ lỗi cho quá khứ, để tìm nguồn an ủi nhất định. Hoặc có người đó thì nhẩm những cái câu như là của đi thay thế người, lẽ ra mình phải chết, rồi việc mất tài sản là cách để thay thế mạng sống của mình được tiếp diễn. Thì đó là những an ủi tích cực. Nhưng nếu tiếp tục dứa vào điều đó, chúng ta sẽ không khoanh vùng được đâu là các nguyên nhân tạo ra các phấn nạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đối diện với các tình trạng xấu tương tự trong tương lai. Cách thức mà tôi tư vấn cho con của cô bé mà bản thân của cô bé đã nỗ lực tự tử mấy lần chết thục đó là xác định được hai nguyên nhân chính. Đó là khổ đau do thất tình trong tình yêu đồng tính, và không mạnh dạn tâm sự để tranh thủ sự đồng cảm của cha mẹ. Cho nên đó, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, lẽ ra nó phải đi làm có đồng lương giúp đỡ cho gia đình đó, cô này đó suốt ngày đó cứ bị chìm ở trong khổ đau thôi. Từ bế tắc đó đó, cảm giác tự tử trỗi dậy, thấy cuộc đời đó vô nghĩa quá. Để giúp cho những người như vậy đó, thì thường tôi gợi lên một số suy nghĩ. Thứ nhất đó, đương sự là phải thấy rõ việc có mặt trong đời này với tư cách là con người đó là một phước báo lớn, không phải ai muốn cũng được. Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi đó, nhiều vô số là các loài côn trùng vi tế mà bây giờ chúng ta gọi là vi khuẩn và siêu vi khuẩn đó, chứ nhìn thấy bằng các kính hiển vi. Kế đến đó là các loài chúng sinh dưới nước, bao gồm loài nhất cư và lưỡng cư. Nhất cư là chỉ sống được ở dưới nước, lưỡng cư đó ngoài nước đó, còn sống được ở trên bờ. Loài mà chúng ta dễ biết nhất là loài rùa ba ba, hay là các loài chim hải cẩu đó, nó có thể bơi dưới nước, lặn dưới nước, bay trên trời, rồi sống ở trên mặt đất. Các loài bò sát, loài bốn chân, loài có cánh, cao quý nhất vẫn là loài người hai chân. Điều thứ hai đó, giúp cho các bệnh nhân có tâm trạng muốn tự tử phải thấy rõ là trên quả địa cầu này với 7 tỷ 3 người đó, có vài chục triệu người bị tàn phế tay chân, bị khiếm thị, khiếm thính, tật huyền từ ở trong bụng mẹ, hoặc là sau khi được sinh ra, hoặc trong quá trình sống do hậu quả chiến tranh, chất độc da cam và nhiều tác động tiêu cực khác đã làm cho cơ thể của họ không được lành lẹn. Họ mất các cơ hội lập nghiệp, mất cơ hội thăng tiến, lệ thuộc vào tình thương yêu của các thành phần xã hội. Đang khi cô bé này rất dễ thương, đẹp gái, học giỏi, thông minh, cơ thể lành lẹn, không cận thị, không viễn thị, không loạn thị, mà đi tự tử là quá uổng đi. Mình phải thấy là những người bất hạnh nặng nề hơn á, người ta nỗ lực tiếp tục sống mà. Có nhiều người là cục hai tay, cục hai chân, như là Nick Vujicic, mà vẫn trở thành tấm gương chói sáng về nghị lực vượt qua trở ngại. Hoặc ở Việt Nam mà có chị Nguyễn Hương Dương, sau khi bị xe lửa cán cục hai chân, sau mấy lần tự tử chết thục, chị ấy đã tìm đến Phật giáo và trở thành là người hữu dụng. Suốt 25 năm qua, chị ấy đã đọc sách nói cho người mù được 2600 cuốn và khoảng 500 cuốn sách nói Phật giáo, giúp cho biết bao nhiêu người mù thoát khỏi mù chữ. Ba chục năm trước thì cái phương tiện để cho người mù được học kiến thức đó là hệ thống chữ nổi. Ấn bản của một tác phẩm chữ nổi là rất tốn kém tiền, mà mỗi một lần cũng giống như sách giấy khác, chỉ có một người khiếm thị dùng tay của mình qua các ký tự được mặc định đọc được từng trang sách, từng chương sách, từng quyển sách. Hiệu quả không cao. Còn sách nói đó, mở lên tập thể những người mù có thể cùng nghe, mà người mù rất giỏi vi tính, rất giỏi các loại nhạc cụ, vì họ tập trung, do mắt không nhìn thấy cho nên đó, ký ức liên hệ đến nhĩ căn, tức là lỗ tai đó, tốt hơn những người bình thường còn lại. Kế đến đó, đương sự cần phải nhẩm ở trong đầu những câu nói có chức năng điều chỉnh nhận thức từ tiêu cực đến tích cực. Chẳng hạn như câu: mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, tôi không cường điệu quá, không quan trọng quá, không nghiêm trọng quá, tôi không để cho sự kiện quá khứ làm cho tôi khổ đau buồn chán, tôi không phải lo lắng căng thẳng về chuyện chưa xảy ra, tôi rất thoải mái, tôi ngủ dễ dàng, tôi ngủ ngon giấc, tôi sống hạnh phúc, tôi làm chủ được thân phận mình. Khoa học tâm lý gọi nhẩm đó là tự kỷ ám thị, auto suggestion. Phật giáo gọi đó là quán niệm hay quán tưởng, tức là nạp vào trong ý thức một nhận thức tích cực, mà việc lặp đi lặp lại nó nhiều lần nó sẽ làm cho chúng ta giải phóng được những cái nhận thức tiêu cực, từ đó dẫn đến cảm giác muốn tự tử. Nhiều người chết không phải vì thiếu tiền điều trị bệnh, chết do đó chẩn đoán bệnh sai, điều trị bệnh sai. Và khi phát hiện ra chính xác ở giai đoạn cuối đó, thì các bác sĩ đành phải bó tay chấm cơm, người thân cũng phải tương tự như thế, để vô vọng nhìn thấy người chết đối diện với cái chết. Do đó, trong trường hợp khi thấy các biểu hiện khác thường Trước đây đó là cười nói vui vẻ hồn nhiên vô tư. Người trầm cảm bỗng dưng không nói, không rằng, không ừ, không hử, tìm cớ để bỏ công ăn việc làm, dễ bô cuộc để chừng, chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, ai phê bình, chỉ trích, góp ý, nói xấu là bỏ cuộc. Không giao du, không tiếp xúc, không vui cười, nhốt mình ở trong một căn phòng, than thở nhiều, hoặc là đó, chìm đắm ở trong internet, nghe nhạc buồn, xem phim buồn. Tức là các thực phẩm dẫn đến tình trạng làm tăng trưởng nỗi khổ niềm đau theo hướng ngày càng gia tăng. Các bậc làm cha mẹ đó, khi nhận diện ra các thay đổi tiêu cực đó, phải nỗ lực cứu vãn tình hình. Nếu mà không đủ kinh nghiệm đó, dẫn đến các chùa mà các tăng ni trụ trì có kinh nghiệm về lĩnh vực này để giải tỏa tâm lý. Trong trường hợp cô bé đó thì tôi đã nói với cô ấy, hãy biết ơn người tình địch đã rước bạn đồng tính nữ của mình ra khỏi cuộc đời của mình. Cô ấy nói tại sao phải làm như thế, người ta là kẻ thù của tôi, làm sao tôi cảm ơn được. Trong tình yêu của người đồng tính, hôn nhân của người đồng tính nó cũng giống như là hôn nhân của những người khác giới tính. Cũng có người rất chung thủy, có người rất là lang bang, có người đã thay lòng đổi dạ như là thay đổi áo quần mỗi ngày. Thay vì đó, mình phải chịu đựng người thay lòng đổi dạ đó cả một kiếp người, thì nỗi khổ chồng chất suốt mấy chục năm. Bây giờ có một người tình nguyện rước kẻ qua bướm đó ra khỏi cuộc đời của mình, và gánh nặng khổ đau đó nó được khép lại từ đây, đáng mừng chứ sao buồn được. Mình phải nhìn tích cực, tư duy tích cực, để trong một cái tình huống dù có tệ bạc ở đâu đi nữa, chúng ta vẫn không bị khổ đau chi phối. Và đối với là người không chung thủy đó, thì chúng ta cứ nhẩm như thế này: tôi may mắn quá, người đó đã rời khỏi cuộc đời tôi, tôi cúng chúa cho Đức Phật để giả từ khổ đau. Thì lúc đó quý vị sẽ không nghĩ mình là nạn nhân của khổ đau nữa, và không xem đó tình địch đó là tác nhân gây tạo khổ đau. Chúng ta cứ nỗ lực đó, hàn gắn để giữ người mình thương, rồi vợ chồng mình đó, với gia đình của mình, trong khi nỗ lực hết mình rồi, tha thứ, quảng đại, bao dung, vô ngã, vị tha, không đánh người quay trở về, mà người đó vẫn ngược bên đường cũ, thì lúc đó quý vị có thể chọn giải pháp chia tay, để không tiếp tục bị khổ đau bởi sự chịu đựng tiêu cực do hành vi xấu của một người mà nỗ lực làm mới và sám hối nghiệp trước của người đó không có. Cho nên đó, khoanh vùng được nguyên nhân của các vấn nạn, chúng ta đã giải quyết được vấn nạn đó hết mấy mươi phần trăm này. Ngày 11 tháng 9 2018 vừa qua đó, tức là cách đây có vài ba hôm ấy, gần 300 triệu người Mỹ đó đã tưởng niệm 17 năm tình trạng hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị 19 kẻ khủng bố làm cho sụp đổ, dẫn đến cái chết của gần 3.000 người, mà phần lớn đó là nhân tài về lĩnh vực tài chính trên toàn cầu và tại nước Mỹ. Khi phân tích nguyên nhân đó, thì chúng ta thấy đó, Osama bin Laden Một người được đào tạo tình báo tại Mỹ để chống lại Liên Xô trong thời kỳ Mỹ và Liên Xô đối diện trước chiến tranh lạnh sau Thế chiến thứ hai. Osama Bin Laden đó đã xem Mỹ là kẻ thù của cộng đồng Hồi giáo toàn cầu nói chung và Afghanistan nói riêng, nơi mà mạng lưới Al-Qaeda của Osama đó đặt căn cứ và hoạt động. Nguyên nhân thứ hai đó là vì chế độ an toàn trong việc đào tạo các phi công ở tại New York nói riêng và đất Mỹ nói chung là chưa nghiêm túc 100%. Cho nên lợi dụng các sơ hở đó, những kẻ khủng bố đi học lái máy bay và sau đó cướp máy bay và dùng máy bay chở hành khách đó lao vào hai tòa nhà thương mại của Mỹ. Chỉ trong vòng chưa đầy 90 giây sau đó, hai tòa nhà trọc trời 101 tầng á đã trở thành tro bụi. Cái này cái chết đó, rất là đau lòng của 3.000 người. Thấy rõ được nguyên nhân này đó thì chính tại Mỹ đã khắc phục đó, biến cái nơi chết người đau lòng đó nó trở thành là nơi tưởng niệm và thu hút du khách khắp thế giới. Họ xây tòa nhà thương mại mới cao hơn, đẹp hơn, hoành tráng hơn, tiện ích hơn, hiện đại hơn. Giải quyết vấn nạn gì đó chúng ta cũng phải truy tìm được nguyên nhân thì vấn đề sẽ không bị cường điệu và phức tạp như chúng ta nghĩ lắm đâu. Điều ba, tìm kiếm và đón nhận tư vấn tích cực. Theo Đức Phật đó, tất cả các vấn nạn đều có nguyên nhân và chìa khóa để tháo mở. Khi mà bị bế tắc đó, chúng ta sẽ ức chế tâm lý. Và do vậy đó, những vấn đề rất đơn giản, bình thường chúng ta đủ thông minh để tìm ra, nhưng mà trong lúc đó, lính quýnh đó kéo theo cái ức chế tâm lý đã làm cho chúng ta quên giải pháp. Và nếu lúc đó quý vị chấp vào cái tôi có bằng cấp cao, vị thế xã hội lớn, danh dự nhiều, nếu tôi thừa nhận nỗi khổ niềm đau trở ngại bế tắc này đang diễn ra với tôi đó là làm cho tôi mất giá trị, thì tự ai đó làm cho người đó đó cắn răng chịu đựng một mình, đang khi sức chịu đựng nào cũng có giới hạn nhất định của nó. Cô bé 30 tuổi đó đó đã chịu đựng nỗ lực mấy lần không chết, vì cô bé không phải là Phật tử, cho nên đó, cái rủi ro xảy ra với cô bé vẫn tiếp tục tiếp diễn cho đến lúc cô ấy được gặp tôi tại chùa Giác Ngộ. Tôi dành ra hơn một tiếng đồng hồ để tư vấn và đồng thời tặng cho máy pháp thoại của tôi chứa đựng 750 bài. Trong đó nó có những bài nó liên hệ đến vấn nạn mà cô ấy gặp phải, thì gồm có những bài như vì sao không nên tự tử, nói không với tự tử, nói không với trầm cảm, vượt qua trầm cảm, rồi hôn nhân đồng tính, nghệ thuật bình đẳng trong tình yêu, rồi hóa giải hận thù, nói không với thất tình, đừng để ly hôn là một nỗi đau, vượt qua nỗi đau mất mát tình yêu, đừng tôi ơi đừng tuyệt vọng, thiền nụ cười, xả stress, ngủ ngon, buông xả khổ đau, chuyển hóa khổ đau, vượt qua các bế tắc, hoặc là bài đừng để sự tiêu cực hủy hoại cuộc đời của bạn, vân vân. Thì đó là những bài mà các bệnh nhân bị trầm cảm nên lắng nghe ít nhất mỗi ngày một bài. Giá mà cô ấy đã đến nhờ tư vấn sớm hơn thì đã không có những lần tự tử chết thục. Cho nên chúng ta không thể xem thường vấn nạn. Những người mê tín ở tuổi xế chiều, khi con cháu khuyên là nên đi chụp hình chân dung thì thường chối từ vì sợ chụp hình lên bàn thờ sớm. Ở miền Bắc có tục này không? Ở miền Nam phổ biến lắm. 60-70 tuổi mà con cháu khuyên đi chụp hình đó, thì cha mẹ mới tính sợ là lên bàn thờ, tức là chết á. Trong một số chùa đó, các thầy lớn đó, đôi lúc đó cũng tin cái điều đó. Ở một dạng khác, đó là đó, đã đủ tuổi hòa thượng nên là mà sư bài, nhưng mà một số thượng tọa và đi sư đó vẫn chối từ. Đã đủ điều kiện hết nhưng mà không muốn lên làm hòa thượng, vì lên hòa thượng thấy mình nó già hơn và sợ mình chết sớm. Lý do là bởi vì cứ sau mỗi kỳ đại hội Phật giáo toàn quốc diễn ra vào khoảng cuối tháng 7 dương lịch, chứ là cuối tháng 11 dương lịch, cứ 5 năm một lần, thì sau đó 1-2 tháng đó thì có vài chục vị hòa thượng và ni chuẩn chết. Cái đó là do cái tuổi già thì chết tự nhiên thôi, đó là bình thường. Nhưng mà cái người lo lắng đó, thì sợ rằng đó nó như là một quy luật xảy ra không ngoại lệ chính mình. Khi mình sợ chết, sợ lên bàn thờ sớm, không vì thế mình không bị chết mà không lên bàn thờ. Cái chết diễn ra như một quy luật, chết do hết tuổi thọ, tức là từ 75 tuổi trở lên, chết do hết nghiệp, tức là bị các cái là chứng bệnh giai đoạn cuối, chết do nghiệp và tuổi thọ cùng hết, và chết bất đắc kỳ tử như là té núi, rồi chết chìm, chết trong không trung, chết tai nạn giao thông, chết do thú dữ ăn thịt, chết do uống lầm thuốc, hoặc là không có điều kiện để điều trị y khoa do thiếu tiền. Nỗ lực tư vấn ở các chuyên gia về lĩnh vực đó sẽ giúp cho chúng ta mở tầm nhìn ra để tìm kiếm các giải pháp thích hợp. Và quan trọng á, chúng ta phải có tinh thần rộng mở, không bảo thủ. Nhất là những người bị tâm thần quan tưởng đó, họ không có thừa nhận rằng họ bị bệnh đâu. Ai nói họ bị bệnh là họ thù á. Ngoài các loại tâm thần quan tưởng như tôi đã nói trong phần đầu đó, như tâm thần quan tưởng thị giác, quan tưởng thính giác, quan tưởng xúc giác và quan tưởng ý thức. Quan tưởng ý thức thì có hai loại. Loại thứ nhất tự hành hạ bản thân mình, nghĩ mình bị theo dõi, bị nỗ lực ám sát, bị lợi dụng, bị nói xấu. Loại thứ hai đó, xem mình đó là Phật quá thân, Bồ Tát quá thân, Chúa quá thân, hoặc là được mặc khải của Chúa xuống làm các công việc cứu nhân độ thế. Thì dạng thứ hai này mới khó điều trị, vì họ sẽ xem tất cả những người nỗ lực điều trị họ là cơ thấp hơn họ, họ khinh thường và không lắng nghe. Thì trong trường hợp đó đó, đành phải bó tay chấm cơm thôi. Nó trục trặc hệ thống thần kinh này. Vài cái về cái vấn đề bị quan tưởng đó ra đó, thì các nhận thức còn lại của người đó nó bình thường. Đó là lý do mà tại sao người ta không tin mình là bị quan tưởng. Làm thế nào để biết là người thân mình quan tưởng? Ví dụ như là quan tưởng âm thanh lỗ tai đi. Quý vị chỉ cần dùng một cái ví dụ đơn giản người ta hiểu được liền. Quý vị dùng cái bàn tay đập xuống bàn và hỏi bệnh nhân có nghe không? Bệnh nhân trả lời là nghe. Mình hỏi tại sao nghe? Thì bệnh nhân sẽ giải thích là vì có động tác bàn tay đập xuống cái bàn tạo ra một tiếng vang. Động tác đó là âm thanh có thật, cái bàn là vật dụng có thật, bàn tay là vật dụng có thật. Sự tiếp xúc giữa bàn tay với cái bàn là động tác có thật, cho nên tạo ra âm thanh có thật, đó là vật thật. Còn khi mà người đó nói là tôi nghe một lời khen, một tiếng niệm Phật, hay là lời Chúa gọi, hay là tiếng chó sủa, người quyền rủa chữa bế, hay là tiếng sáo thổi vân vân, mà nếu yêu cầu những người thân đó ghé lỗ tai vào sát chỗ đó, hoặc là dùng microphone này khuếch đại âm thanh lên mà tất cả mọi người xung quanh đều không nghe được hết, thì đó là quan tưởng, vì nó đâu có âm thanh thật đâu. Nếu có thật thì ai cũng phải nghe được. Thì tương tự qua tụi con mắt á, mình đưa cái ví dụ một cái vật nào đó, chẳng hạn đây là cái ly, hỏi là có nhìn thấy không, nó là cái ly không bao gì màu trắng, và lúc đó mình những người xung quanh nói tất cả mọi người có thừa nhận đây là ly màu trắng không, tất cả đều gật đầu đồng ý, thì chúng ta kết luận lại ly là vật có thật, màu trắng của ly là vật có thật, cho nên 100 người phải nhìn thấy y đúc, còn người nào đó thấy những thứ mà người khác không thấy thì cái đó là vật không có thật, ma không có thật. Nếu có thật thì mọi người cũng thấy chứ. Có một lần một cặp vợ chồng, chồng bị hoang tưởng, dẫn đến nhờ tôi tư vấn. Người chồng than vãn rằng là vợ của anh là ghen anh với con chim bồ câu, cho nên lợi dụng vào lúc anh đi tắm biển ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở nhà đó cô vợ đã bỏ đói, dẫn đến kết quả, dẫn đến hậu quả là con chim bồ câu bị chết. Cô vợ là bó tay chấm cơm, càng giải thích thì người chồng càng nghi, có thịt mới rụt rịch. Nếu em không có, em đâu có cần phải đi phân minh, em biện hộ thế này có nghĩa là em có thật, có thịt mới rụt rịch. Cô ấy bị hàm oan quá, mới sắp xếp một cái lịch gặp tôi khuyên là dẫn chồng đến. Thì khi đến tôi phân tích, nhưng mà cậu ấy không nghe gì hết, không lắng nghe theo. Thì người bị quan tưởng như thế đó, người ta không tin ai chứ. Mình càng lý giải chừng nào thì người ta càng nghĩ hàm oan chừng đó. Thì lúc đó đó, chỉ cần cho uống thuốc tâm thần quan thử ý thức vô là người đó hết liền, hết tạm thời. Rồi bắt đầu hướng dẫn tập luyện thể chất, tăng cường sức khỏe cơ thể, rồi điều chỉnh nhận thức tích cực, vượt qua cảm xúc khổ đau, ngăn chặn các nguyên nhân khổ đau, rồi nghe các bài giảng, thì dần dà đó bệnh nhân đó sẽ vượt qua. Có nghĩa là phải đón nhận những lời khuyên chân thành kèm theo các giải pháp đúng. Còn người tự ái cao, người chấp ngã lớn, chối bỏ các hỗ trợ và các dịch vụ cần thiết, thì đó là đang tự hành hạ và giam nhốt mình trong vũng lầy của khổ đau. Đó là điều nên tránh. Điều 4, chẻ nhỏ các vấn nạn ra thành từng mảnh. Nếu mà cứ hình dung, nếu quý vị dùng một cái búa, bữa củi đó, bữa một khúc củi ra thành các cái thanh củi, bữa các thanh củi thành đó là các cái thanh gỗ nhỏ, thì lúc đó đó quý vị không cảm thấy củi với một cái khối đó là vấn nạn nữa. Trẻ nhỏ nó ra thì quý vị rất dễ giải quyết đó. Có giống như một bó đũa đây, yêu cầu một lực sĩ bẻ thì bẻ không nổi. Nếu quý vị tách cái bó đũa ra thành ra là mấy chục chiếc đũa, và dùng tay bẻ từng chiếc đũa một, thì toàn bộ mấy chục chiếc đũa cấu thành bó đũa đó sẽ bị bẻ gãy. Thì cái công việc mà người giải quyết vấn nạn cần phải làm đó là gì? Trẻ nhỏ vấn nạn và nỗi khổ niềm đau ra thành từng khúc từng mảnh để giải quyết từ từ. Cái nào là nguyên nhân chính hoặc là tác nhân chính thì chúng ta phải ưu tiên giải quyết trước, và những cái còn lại là thứ yếu, làm liền càng tốt, chậm hơn chút xíu cũng không sao. Phần lớn là khi mà mình bị bế tắc chi phối rồi đó, chúng ta cường điệu quá vấn đề, làm cho vấn đề nó trở nên phức tạp. rồi chúng ta không thấy được cái giải pháp, thì việc tiếp nhận lời tư vấn, nhất là tư vấn đúng, thì trẻ nhỏ vấn nạn ra chúng ta sẽ giải quyết mà không cảm thấy là khó khăn gì hết. Làm công việc tư vấn, tôi tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau. Ngày 10 tháng 9 năm 2018 vừa qua đó, có một Phật tử khoảng 65 tuổi đến là ca một bài ca khổ đau. Thì tôi tạm gọi những người đó là những người kiếp trước đó, sanh ở Quảng Ninh. Quảng Ninh vì có cái mỏ than lớn nhất của Việt Nam, mỏ than đá đó. Có rất nhiều người đó là bệnh nghiện than vãn khổ đau, nhưng mà không nỗ lực để vượt qua cái khổ đau đó. Họ xem đó như một cái cớ để họ đi tâm sự giải bài, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện nhỏ to, tâm sự giữa các chị em thôi, chứ không giải quyết đó. Thì bằng kinh nghiệm đó, tôi sẽ không để cho những người như vậy có cơ hội nói dai, nói dài, nói dở. Vì là họ đã trải qua nhiều năm như thế rồi. Bây giờ đó họ buộc phải trả lời những câu hỏi của tôi, và chỉ trả lời hoặc có hoặc không thôi. Lúc nào yêu cầu giải thích thì phải giải thích, chứ không có còn kể lê thê. Đó là cái cách mà điều trị bệnh. Chứ còn nếu quý vị sợ người bệnh á, bị mất lòng hoặc là mất hứng, không còn tin vào mình nữa đó, thì chúng ta không điều trị được họ đâu. Chúng ta phải để cho họ chấp nhận mình, nghe theo sự hướng dẫn của mình và sự giúp đỡ tích cực. Thì tôi hỏi là cô khổ vì cái gì? Nó nói đó là tôi không ngủ được, rồi tôi mệt mỏi tinh thần, đi khám bệnh không thấy bệnh gì hết á. Rồi đi đông y, tây y, tốn biết bao nhiêu tiền cũng không có bệnh nào hết. Thì tôi nói đó là bệnh tâm lý, bệnh cường điệu thôi. Đó là nên mừng chứ nên buồn làm gì? Mình khám bệnh mà không ra bệnh, vì bệnh không có thật. Còn nếu bệnh có thật nó phải ra chứ. Cô ấy đã nói là đi từ bệnh viện ở trong nước đến bệnh viện nước ngoài, bác sĩ giỏi nhất của đông y đến bác sĩ giỏi của tây y, vì nhà cô ấy giàu mà, cô ấy sẵn sàng bỏ tiền ra để mua sự an toàn. Nhưng mà vì bệnh cảm xúc nặng cho nên á, cộng với một chút mê tín, đi tới những thầy bói. Thầy bói nói có bị bệnh nghiệp của kiếp trước. Rồi đi tới thầy bói khác á, thầy bói nói là kiếp trước á, cô giết những tức là quỵt tình, phụ tình á, những người đàn ông, cho nên họ bị khổ rồi chết không được siêu. Kiếp này họ đi theo bám và quậy phá hoài cũng không được bình an tâm. Ở miền Bắc á, tình hợp đó đó, người ta khuyên là gì? Đi cắt nghiệp tiền duyên, tức là nghiệp tình yêu quá khứ của kiếp trước. Cái đó là mê tín. Do đó khi làm công tác tư vấn đó, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra được manh mối của vấn nạn, rồi chia sẻ những giải pháp đúng, hướng dẫn người ấy thực tập. Thì thường cách hướng dẫn của tôi đó gồm có 3 phần. Phần 1 đó, là 4 động tác tăng trưởng sức khỏe thể chất, gồm vận động toàn thân 20 phút mỗi ngày, bao gồm bơi lội, chạy bộ, võ thuật, thể thao. Đi bộ không đủ. 2, dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào gáy cổ 1 đến 2 lần một ngày, mỗi lần 10 phút, để làm cho máu đó lưu thông lên não. Và khi mà máu được lưu thông rồi đó, thì cái thái độ chán trường, mệt mỏi, tuyệt vọng, cảm giác tự tử đó được tăng biến, ít nhất là trong cái giai đoạn rọi đèn đó. Mà nếu mình làm thường xuyên đó thì tăng trưởng cảm xúc tích cực hơn. Bước 3 đó, dùng hai lòng bàn tay đang xen nhau như thế này đặt ra sau gáy cổ, ma sát mạnh qua trái qua phải, nhanh mạnh đều mỗi ngày 9 lần, mỗi lần trung bình 2 phút. Vừa làm cho sảng khoái tinh thần, chống được các bệnh viêm đa khớp, thoái hóa xương, thoát vị địa điểm xương, từ C1 đến C7. Động tác 4, tập đạt ma dịch căn kinh, trung bình 700 đến 1400 động tác mỗi ngày, mất trung bình khoảng 20 phút đối với 1400 cái, 12 phút đối với 700 cái. Hai chân á dang ra hình chữ bát, rộng bằng á là hai cái bả vai. Giơ tay ra phía trước. Khi đánh tay ra đằng sau đó thì nắm bàn tay lại, ra tới đằng sau thì nắm bàn tay lại. Lúc đó là nhíu hộ môn, nhón chân lên, hít thở vào, bấu 10 đầu ngón chân xuống đất. Khi đưa bàn tay ra phía trước đó, thì ngửa bàn tay lên như thế này, hạ hai đầu gối, hai cái gót xuống, thở ra nhẹ nhàng, buông hậu môn ra. Rồi cứ làm như thế, không dùng lực, biến cái bả vai là cái trục xoay, đánh đồng đưa như thế này, đánh phát như thế này, phát mạnh ra là sao, đưa ra phía trước, đưa ra sau thì nhón chân lên, nhíu hậu môn lại, đưa ra phần trước thì hạ chân xuống, mở hậu môn ra, hít thở đều. Động tác này có thể giúp cho các bạn đó trị được các bệnh mở trong gan, mở trong gáo, mở trong máu, thoái hóa đốt sống cổ, viêm đa khớp, làm kinh tọa, rồi bao tử, đầy hơi, nhiều chứng bệnh khác, nhất là những bệnh mà có khối u ở trong cơ thể. Tập khoảng chừng 1-2 tháng đi khám lại, nó mắc con nào không hay, không tốt đồng xu nào, mà động tác rất đơn giản, khỏi phải nhớ nhiều, như là pháp luân công gồm có 5 bài tập, 3 bài tập ngồi, 2 bài tập đứng. Nó bài tập đó nhiều động tác, mặc dù nó có giá trị sức khỏe tốt, nhưng cách truyền đạo này là cuồng tín và nguy hại, cho nên bị liệt vào nhóm tà đạo. Do đó là Phật tử thì chúng ta tập Đạt Ma Dịch Căn Kinh của Thiếu Lâm Tự do Tổ Bồ Đề Đạt Ma hướng dẫn. Thì quý vị cứ tập thử thường xuyên đi, thì thấy bệnh của mình sao nó hết rồi nào không hay, hay là cho mình cảm thấy sảng khoái lắm. Đó là cái phần tăng cường sức khỏe thể chất, rồi tăng cường sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm bởi cái phương pháp nhẩm tích cực, rồi hướng dẫn không xem phim quỷ mị, nghe nhạc thất tình. Ngược lại đó thì xem hài 30 phút cười thoải mái, rồi tương tác với người thân, chia sẻ với mọi người, không ở không một mình, nỗ lực phải đi làm, kiếm được đồng tiền từ sức mồ hôi để thấy cuộc đời có giá trị. Tôi tuyệt đối không đến các loại thầy như là thầy bói, thầy pháp, thầy bắt ma, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân địa, thầy ngoại cảm, vì đến đó phần lớn là truyền bá mê tín. Nghe nện những cái câu mê tín đó thì người bị khổ đau đó bị hoang mang, mất phương hướng, rồi nhận thức mê tín đó đó hành hạ người đó, làm cho người đó tin hoàng xuyên, tin dị đoan, tin những điều không có thật, rồi tốn rất nhiều tiền đi khám bệnh đó, bác sĩ nói là không có bệnh rồi mà không chịu, cứ nghĩ là mình có bệnh đó, và nghĩ rằng là bác sĩ dở, bệnh viện nó kém, trình độ còn thấp, cho nên không tìm ra bệnh của mình. Đó là tự cố tình nắng tạo bệnh hư tưởng không có thật. Và nếu như người đó bị vừa đau bao tử, vừa yếu thận, vừa suy gan, thì chúng ta chẻ nhỏ ra bao tử thì điều trị cái gì, gan thì điều trị bằng phương pháp nào. Nếu người bị gan thì nên ăn chuối sứ mỗi ngày trung bình 3 trái, rồi ăn atiso, hạn chế các loại thực phẩm có chất sắt như là thịt bò, tôm, cua, cá ghẹ, rồi hàu, vân vân, rau muống, rau dền, vì ăn vô đó là gan đó sẽ bị sơ gan rất nhanh và cái chết diễn ra sớm hơn, thì phải hạn chế những cái thực phẩm có chất sắt đó. Tức là khi mà mình chẻ nhỏ các bệnh ra, có những phương pháp điều trị cộng với uống thuốc, thay đổi chế độ sinh hoạt, làm việc, ngủ nghỉ, rồi môi trường sống lạc quan, yêu đời, vui vẻ, không sợ chết, không sợ giả từ người thân, thì hệ thống thất lại gia tăng và bệnh sẽ được thư giãn. Ít nhất là duy trì sự sống được vài tháng, vài năm. Cuối tháng 8 năm 2018 đó, có hai cha con đều là bác sĩ tại một bệnh viện rất lớn và nổi tiếng. Khi bác sĩ con á phát hiện ra mình đã bị sơ gan chuyển qua ung thư giai đoạn cuối, anh ấy rất hoang mang vì mới có 30 tuổi ngoài, tốt nghiệp tiến sĩ bác sĩ ở nước ngoài về, nhưng mà vì đó ỷ lại không chịu đi khám trung bình 6 tháng một lần, mặc dù là bác sĩ điều trị bệnh cho người khác đó, cuối cùng là mình bệnh bó tay chấm cơm. Rồi đến gặp tôi khuyên đó là nên tiếp tục đi làm, đừng có nghỉ làm, vì bác sĩ đó vừa nghỉ làm để chuẩn bị cứu đời, cứ nên đi làm đi để thấy cuộc đời nó có giá trị, giúp được cho các bệnh nhân khác vui vẻ hoan hỷ, nở được cười thường xuyên. Rồi mỗi tuần nên thứ bảy chủ nhật đó, vì cái đây là phòng mạch tư nhân mà, có thể nghỉ bớt vào chút xíu để đi đến các cái vùng biển, tắm biển, hít thở không khí biển, rồi hướng dẫn một số dược phẩm đông y để điều trị phối hợp và bổ sung. Mà theo các chuyên gia thì đánh giá là mấy ngày chết, đến bây giờ đó, trải qua một tháng mười mấy ngày, anh ấy vẫn sống nhăn răng. Rồi có thể kéo dài thêm nhiều tháng nữa. Nếu tiếp tục với lối sống tích cực đó đó thì sẽ sống sẽ được tiếp nối. Do đó là đừng thực phẩm, và phải chẻ nhỏ vấn nạn ra để mình giải quyết đó. Chứ ôm vô một chùm, ráp nó vô một chùm thì chúng ta sẽ cường điều qua khổ đau. Thấy cái khổ đau này nói cái khổ đau kia, tạo ra tình trạng ba chìm bảy nổi tám lông đên thì mình mệt lắm. Đừng giải quyết một lúc các vấn nạn, giải quyết từng vấn đạo một thì cái sức chịu đựng, phương pháp đó, thích hợp của chúng ta đó sẽ có thể thành công. Điều năm, không dùng các ngôn từ tiêu cực để không cường điệu quá các phán nạn đó, thì chúng ta tránh hai loại từ. Thứ nhất là cảm thán từ, thứ hai đó là phủ định từ. Cảm thán từ đó là những câu mà nếu khi viết thành văn đó, thì chúng ta dùng dấu chấm than, dấu chấm hỏi, hoặc là vừa có dấu chấm than cộng với dấu chấm hỏi. Nội dung của các cảm thán từ đó là những cái lời than vãn, chẳng hạn như trời đất ơi, ôi trời ơi, đối với những người theo đạo Công giáo Tin Lành, hoặc những người theo Phật pháp dân gian đó, thì Phật ơi, hoặc là trời Phật ơi, hay là đó là chết tôi rồi, cuộc đời của tôi là tiêu rồi, tiêu mạng rồi, tôi bó tay chấm cơm rồi, tôi mệt mỏi quá rồi, cuộc đời này nó vô nghĩa quá. Tức là dùng những cái từ tán thán, gọi là ca thán, thể hiện sự buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, mệt mỏi, để dẫn đến sự bỏ cuộc, sự trốn chạy. Cho nên đó, người bị bệnh tuyệt đối không nên dùng các cảm thán từ tiêu cực, đồng thời cũng không nên dùng những cái câu phủ định. Bệnh tôi không thể điều trị được, vấn nạn của tôi đó là không ai có thể giải quyết được, nỗi khổ niềm đau của tôi đó tôi đã nỗ lực giải quyết mấy chục năm mà đều bó tay, tôi đành phải chịu thôi, chấp nhận nghiệp riêng về phía mình, vì đó là nghiệp quá khứ. Lối tư duy đó đã trở thành ổ khóa giam nhốt khổ đau lại và không thể mở được nó. Đó là bế tắc từ nhận thức sai, tức là gọi đó là tà kiến. Và nếu như Người khác đến giải thích để tháo mở nhận thức sai ra, mà người đó vẫn tiếp tục ương ngạnh, bảo thủ, cố chấp. Cái đó Đức Phật gọi là kiến thủ kiến, tức là chấp thủ quan điểm tiêu cực. Quan điểm sai lầm, không chịu tháo mở, không chịu vượt qua. Chúng ta phải tháo mở các khái niệm không thể, không đủ năng lực, không tự tin, hay là thất bại, khổ đau ra khỏi tự điển cuộc sống của mình. Và nạp vào đó những khái niệm là tôi có thể, người khác làm được, tôi làm được. Ở trong Phật học có hai câu: bỉ ký trượng phu, ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh, nhi thói khuất. Người khác là bậc trượng phu, tôi cũng như thế. Không nên khinh thường bản thân mình mà bỏ cuộc, hay là chấp nhận số phận ăn bài. Đó là trượng phu, là khái niệm để chỉ cho người thành công. Cũng giống như cái khái niệm mà anh hùng ấy, hay là quân tử trong nền văn hóa phương Tây và nền văn hóa Trung Quốc. Còn bậc trượng phu là thuộc ngữ Phật học, chỉ cho người thành công, người hạnh phúc, người đạt được mọi ước nguyện, người vĩ đại. Vì vậy phải xem người khác đạt được thì tôi cũng đạt được, để nêu quyết tâm phấn đấu hướng về giải pháp tích cực. Và trong thời gian đó, như tôi vừa nói hồi nãy đó, tuyệt đối không nên xem phim tình cảm quỷ mị, rồi nhạc thất tình, nhạc rên rỉ, như là nhạc của Chế Linh. Phải Chế Linh không? Duy Khánh, rồi Quang Lê, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng. Những cái bài thất tình rên rỉ, nghe sầu bi, u não, chán trường, tuyệt vọng, mệt mỏi, đang thất tình mà nghe nhạc đó là muốn tự tử luôn. Nói chung đó là dòng nhạc bolero. Bolero thì nó có nhiều nội dung, nội dung về tình yêu, rồi nội dung về quê hương. Nội dung về tình yêu thì có hai nhóm: tình yêu thành công thì ít, mà tình yêu thất bại thì nhiều. Mà nghe những cái bài nhạc đó là thôi rất là khó có thể vượt qua. Hoặc là những cái bài 10 bài ca không tên của Vũ Thành An, đó là những cái bài mà khổ đau, thất tình, tuyệt vọng, quằn quại, bế tắc. Nghe nhiều cái đó thì hầu như chúng ta chìm vào trong sự mặc cảm và đầu hàng số phận thôi. Người nam có thói quen đó, mượn rượu giải sầu, thì nên nhớ với thứ hai là sầu thêm nặng. Đang bế tắc là không nên uống rượu. Hoặc là phụ nữ thất tình á, thì có khuynh hướng là vào quán bar nhậu rượu để quên đi, hoặc là trả thù tình, thì cái đó là tự hại bản thân thôi. Chúng ta phải nạp vào trong não mình á, những nhận thức mới tích cực. Lúc đó phải đi du lịch chơi, giao du tiếp xúc trong thế giới thật, tìm đến những người tích cực, lạc quan, yêu đời, những tấm gương vượt khó, những tấm gương thành công. Hoặc là quý vị có thể xem ở trên YouTube bằng cách sử dụng các từ khóa về thành công, rồi vượt qua khó khăn, vượt qua trở ngại, vượt qua thử thách, thì quý vị sẽ có cơ hội xem được những video clip rất chuyên nghiệp. Và từ những tấm gương vừa có thành công có thật mà ai cũng biết, thì tự động xem xong là chúng ta lên thì có tinh thần liền. Điều cuối cùng, thực tập thiền và mở trí tuệ. Đây là giải pháp Phật giáo. Thay vì chấp nhận các bế tắc qua sự đầu hàng số phận, hoặc là cười được quá khổ đau để tiếp tục trở thành nạn nhân gặm nhấm khổ đau, là người tu học Phật đó, chúng ta nên áp dụng phương pháp thiền dạy cho mình. Thiền thì có hai phương pháp tính: thiền chỉ Samatha Phavana, với một tâm tịnh nhất tâm và bất loạn. Để làm được cái việc đó đó, thì người tu thiền chọn một trong 40 đề mục. Đề mục nào thích hợp nhất với mình đó, thì an trú tâm vào, cột tâm vào, thân đâu tâm đó, thân đi tâm đi, thân đứng tâm đứng, thân ngồi tâm ngồi, thân tâm không ly dị nhau, đồng hành cùng nhau, như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Thiền quán còn gọi là thiền tuệ, Vipassana Phavana, tức là phát triển tâm thông qua việc nhìn đúng bản chất của sự vật. Thì thiền quán á, có 4 đối tượng cần tập trung để làm chủ: quán và làm chủ thân, quán làm chủ cảm xúc, quán làm chủ tâm, và quán làm chủ ý niệm. Tập trung khoanh vùng những nỗi khổ niềm đau từ cảm xúc tiêu cực để chúng ta quán chiếu. Thì trong kinh Tứ Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy nhận dạng 5 loại cảm xúc chia làm 3 nhóm. Nhóm 1, cảm xúc tiêu cực, bao gồm cảm xúc khổ đau và cảm xúc giận dữ. Vượt qua hai cảm xúc tiêu cực này bằng thay thế cảm xúc tích cực, đó là cảm xúc hạnh phúc và cảm xúc hoan hỷ. Vượt lên trên cảm xúc tiêu cực và tích cực, chúng ta trải nghiệm cảm xúc thản nhiên, tức là trong thuận lợi cũng như là nghịch duyên, tâm chúng ta vẫn thản nhiên, không vướng dính vào con người, sự vật, sự việc như ý, không sân hận, bực tức, loại trừ đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không hài lòng. Chúng ta cứ ghi nhận sự kiện như đơn thuần là một sự kiện thôi, không kèm theo thái độ, không làm theo phản ứng cảm xúc. Duy trì nhận thức, theo dõi hơi thở thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái vào trong cơ thể, bắt đầu từ cửa lỗ mũi, vành mũi, thanh quản, dùng ngực, dùng bụng, dùng đan điền với việc liên hệ, liên tưởng phình 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 đối với hơi thở đi vào. Rồi lúc mà thở ra đó thì quý vị dừng nín thở 2 giây, liên tưởng xẹp xẹp xẹp, thoát bụng ở đan điền, thoát bụng ở bụng và thoát ở ngực, để các trượt khí được tống khứ ra bên ngoài. Dừng 2 giây nín thở, thì thở như vậy được gọi là thở 4 thì. Người căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, hồi hộp, run rẩy, mất tự tin chỉ cần thực tập 10 cho đến 18 hơi thở 4 thì đó, khắc phục được liền. Khi hít vào thì quý vị cố gắng hít nhẹ nhàng bằng lỗ mũi 6 giây, thở ra cũng thở nhẹ nhàng bằng lỗ mũi 6 giây. Tập trung tâm vào hơi thở ra vào, cái đó được gọi là thực tập chánh niệm tỉnh thức để đạt được nhất tâm bất loạn. Và đồng thời với hơi thở ra vào đó, quý vị liên tưởng tôi hạnh phúc, tôi hoan hỷ. Rồi đồng thời đó, miệng mình nở một nụ cười thật là tươi, như tôi đang cười đây. Để làm công việc đó đó, quý vị liên tưởng cái miệng của mình là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi đối với giới tính nữ và hướng dương đang cười đối với giới tính nam. Thì tự động đó, các nỗi khổ niềm đau mà mình gặp phải trong ngày hay là tuần trước, tháng trước, năm trước đó, nó khép lại và chúng ta vượt qua được thói quen đào mồ cuốc mã khổ đau sống dậy, không kể lễ, không than vãn, không kể dai kể dài kể dở, không than dai than dài than dở, không càm ràm dai càm ràm dài càm ràm dở, không chì chiết dai chì chiết dài chì chiết dở. Nói chung cái gì dai dài thì dở, nhất là những cảm xúc tiêu cực. Cùng với việc theo dõi và làm chủ hơi thở ra vào đó, quý vị liên tưởng đến bốn động từ được Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ: tôi ý thức vô thường, thì vô thường ở đây đó là một tiến trình; tôi ý thức lìa tham; tôi ý thức đoạn diệt; và tôi ý thức buông bỏ. Thừa nhận vô thường là một quy luật, cho nên khi mà vẫy tay chào với các vật sở hữu, do thiên tai, do mất mát, do bệnh tật, do bị trộm cắp, do bất cẩn, do xe đụng, do lửa cháy, do lũ lụt cuốn trôi, do nhà nước tịch thu, do người thân phá của, do bệnh tật làm tốn nhiều tiền, thì chúng ta xem đó, mọi thứ là vô thường, cho nên đó, nỗi khổ niềm đau và sự tiếc nuối đó cũng sẽ phải trôi qua. Ý thức về sự lìa tham á, làm cho chúng ta không tiếc nuối nữa, không tham muốn nữa, không dú dính nữa. Rồi liên tưởng đến tôi đoạn diệt, tức là tôi khép nó lại, tôi kết thúc nó. Về phương diện Phật học á, đoạn diệt á, là từ tương đương với nghĩa niết bàn. Niết bàn là trạng thái tâm hạnh phúc tuyệt đối khi mà các nguyên nhân khổ đau và hiện tượng khổ đau không còn nữa. Đồng thời quý vị liên tưởng tôi buông bỏ, tức là bỏ nó ra khỏi cuộc đời tôi, bỏ một hình ảnh gây khổ đau cho mình ra khỏi cuộc đời tôi, bỏ lời nói quyền rủa chửi bế, hành động đánh đập mắng giết hành hạ xúc phạm của người khác đối với tôi ra khỏi cuộc sống tôi, buông hết và xem những thứ này là rác, chúng ta phải phân vào sọt chứ không xứng đáng để chúng ta giữ trong đầu. Đó là thực tập bốn điều đó với hơi thở ra vào, thì được xem là quý vị đang thực tập thiền. Thiền có đơn, có khó không quý vị? Đơn giản thôi mà. Đó là một trong ba trường hợp tâm linh được Đức Phật giảng dạy. Thì song song với việc thực tập thiền nêu trên á, thì quý vị nên đọc kinh Phật mỗi ngày trung bình 15 phút đến 30 phút. Quyển kinh mà tôi khuyên quý vị đọc á, hoặc là quyển kinh Phật về đạo đức và xã hội, gồm có 6 bài kinh về đạo đức và 14 bài kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, làm chính trị, quản trị đất nước, nghệ thuật làm vua, rồi xây dựng hòa bình, hóa giải hận thù, hòa giải dân tộc, để sống hài hòa đoàn kết, vượt qua những trở ngại, khó khăn và khác biệt. Thì bằng cái đó quý vị sẽ có được trí tuệ giải quyết các vấn nạn gia đình, xã hội. Nói chung lợi là chúng ta sống và làm việc. Hoặc là quý vị có thể xem quyển Kinh Phật cho người tại gia, cũng do tôi dịch và xuất bản, gồm có 63 bài kinh. Ngoài cái nhóm bài kinh này, bài kinh về đạo đức và xã hội, thì còn có các kinh về triết lý, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, và các kinh về tịnh độ. Chịu khó mỗi ngày đọc 30 phút, quý vị sẽ tăng cường sự hiểu biết về quy luật cuộc sống, quy luật xã hội, quy luật nhân quả, quy luật tái sanh, quy luật chuyển nghiệp, quy luật biến tiềm năng trở thành khả năng hiện thực, để dần dần giúp các ước mơ trở thành cuộc sống. Thì về việc tiếp nhận các quyển kinh này đó, quý vị có thể liên lạc với chị Tuyết. Thì quỹ Đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ ấn tống rất là nhiều, hàng trăm ngàn bản khác nhau. Quý vị nên có mỗi người một quyển và đọc thường xuyên tại nhà. Lúc mà đọc tại nhà đó, quý vị không cần phải ngồi trước bàn Phật đó. Ai có bàn Phật trang nghiêm thì càng tốt, mặc áo tràng vào để tụng kinh với lòng tôn kính Phật càng hay, càng có giá trị, càng có phước báo. Còn nhà chật hẹp quá đó, quý vị có thể đặt quyển kinh này trên bàn và quý vị ngồi trên ghế, không cần thiết phải mặc áo tràng, chỉ cần mặc áo nghiêm túc, không hở hang, lạc ra đọc có thể lên tiếng hoặc là đọc nhẩm ở trong tâm, nghiền ngẫm lời Phật dạy và áp dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Thì rất nhiều các vấn nạn mà trước đây mình bế tắc, bó tay chấm cơm, đầu hàng, chối bỏ nó, thì bây giờ đó mình tìm ra được giải pháp thích hợp, khép nó lại rất dễ và không tạo ra phản ứng phụ. Thì khi thực tập cùng một lúc thiền định và trí tuệ đó, thì quý vị vừa là người điềm tĩnh, sâu sắc, tìm giải pháp thích hợp, kiên trì, nhẫn nại, hướng đến thành công. Và đồng thời đó, chúng ta đủ các kiến thức để tìm ra các giải pháp đúng để dứt điểm các vấn nạn. Từ đó không còn cường điệu quá bất cứ vấn nạn nào. Kính thưa các quý Phật tử, tôi vừa nói 6 phương diện để vượt qua tình trạng phức tạp vấn đề, để theo đó đó chúng ta không còn làm cho vấn đề trở nên phức tạp nữa, xem mọi việc là đơn giản, nằm ở trong tầm tay giải quyết của bản thân. Thì đó là ứng xử thông minh. Và phương pháp này đó sẽ giúp cho chúng ta có đủ các kinh nghiệm hướng dẫn cho con cháu và người thân của mình vượt qua được các giai đoạn khó khăn nhất, những biến cố đau thương nhất, những nỗi khổ niềm đau phổ thông nhất, và các sự kiện không như ý, những áp lực cuộc sống rồi cũng phải khép lại, để nhường bước và mời gọi hạnh phúc an vui cho chúng ta trải nghiệm một cách thiết thực trong đời.